là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng giáo xứ Nhân Nghĩa huyện Trấn Yên nhân dịp chuẩn bị đón lễ Noel năm 2022.
Yên Bái tổ chức tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản tại Hà Nội.
Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh những chuyển biến tích cực sau một tháng ra quân thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 12 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu công tác trên địa bàn năm 2022. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cách đây 78 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Từ một đội quân chỉ có 34 chiến sĩ với trang bị thô sơ, song dưới sự lãnh đạo, giáo dục rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội ta đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành. Kế thừa và phát huy truyền thống kinh nghiệm của các thế hệ cha anh đi trước, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã không ngừng xây dựng phát triển về mọi mặt, là lực lượng nòng cốt tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Văn Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Lục Yên tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng đạt chất lượng tốt, bảo đảm an ninh, an toàn lễ đón nhận bằng UNESCO, ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Ghi nhận những đóng góp của các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cán bộ đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, chăm lo bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, gương mẫu cùng các cấp các ngành tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông báo một số nội dung về tình hình thời sự, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh tới các cán bộ quân đội nghỉ hưu công tác trên địa bàn năm 2022.
Nhân dịp chuẩn bị đón Noel năm 2022, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm và tặng quà chúc mừng Noel giáo xứ Nhân Nghĩa tại nhà thờ Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc đến Linh mục Nguyễn Tiến Quang, chính xứ giáo xứ Nhân Nghĩa, Hội đồng giáo xứ Nhân Nghĩa và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các linh mục và toàn thể bà con giáo dân trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn bà con giáo dân nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lương giáo, cùng nhau chung sức đồng lòng thi đua phát triển kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 đã khai mạc kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 31 chỉ tiêu được giao có 20 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu không đạt. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 16.500 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 4.860 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2021. Đặc biệt, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 2 năm trên 2 năm chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao theo chương trình hành động 56 của tỉnh ủy. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt gần 73%, tăng gần 6% so với năm 2021. Trong buổi chiều nay, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và bầu thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà Tạ Ngọc Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái cũng bầu bổ sung 2 thành viên Ủy ban Nhân dân. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái sẽ diễn ra đến ngày mai, 17 tháng 12. Kỳ họp sẽ tiếp tục với phiên chất vấn, trả lời chất vấn để giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.
Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2022 nhằm tăng cường quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông thủy sản của tỉnh, ngày 16 tháng 12, Sở Công Thương đã tổ chức tuần lễ giới thiệu hàng nông thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long, Hà Nội. Tham gia tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông thủy sản có trên 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản sạch Hải Hà, hợp tác xã Thái Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ, hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo. Các doanh nghiệp đã trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh như thịt trâu sấy, lợn sấy, lạp sườn, cá sấy Hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh, miến đao Giới Phiên, mật ong, gạo nếp Tú Lệ, măng khô, các loại tinh dầu, quế vỏ, trà quế, khoai lục yên, lạc đỏ, dầu lạc lục yên, cam sành lục yên, cam vân chấn. Các mặt hàng của tỉnh Yên Bái đưa vào hệ thống siêu thị Big C đã khẳng định chất lượng các mặt hàng nông thủy sản ngày càng được nâng lên và tạo dựng được vị thế trong hệ thống siêu thị toàn quốc. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông thủy sản tại hệ thống siêu thị Big C Hà Nội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản có thế mạnh của tỉnh đến với thị trường trong nước, đồng thời quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản có thế mạnh của tỉnh trực tiếp đến người tiêu dùng. Tại lễ khai mạc đã diễn ra ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại Sở Công Thương Yên Bái với tập đoàn Central Retail trong việc hỗ trợ kết nối đưa các sản phẩm nông sản thủy sản của tỉnh Yên Bái vào hệ thống các siêu thị của Central Retail. Ký hợp đồng giữa Central Retail với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Hải Hà, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông thủy sản tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra đến hết ngày 18 tháng 12, 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Hội người cao tuổi trong tỉnh đã tổ chức mừng thọ cho gần 12.000 người cao tuổi, khám sức khỏe định kỳ cho trên 26.000 người cao tuổi. Trên 80.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 100% người cao tuổi thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách người nghèo cô đơn không nơi nương tựa được khám chữa bệnh miễn phí. Nhờ được quan tâm chăm sóc, người cao tuổi đã phát huy vai trò của mình trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, chính quyền cơ sở. Toàn tỉnh đã có trên 4.100 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Người cao tuổi cũng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt trong thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2022, toàn tỉnh đã ra mắt được 6 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Nhờ những đóng góp đó, vai trò vị thế của người cao tuổi được nâng lên rõ rệt, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các hội viên, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ làm công tác hội từ cấp cơ sở, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng trong người cao tuổi. Nhân dịp này, ban đại diện hội người cao tuổi đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội người cao tuổi, 27 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2022. Hội cũng đã trao tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng cao điểm hành động vì người cao tuổi và 3 tập thể đã có thành tích trong phong trào xây dựng và nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm, trong đó có mặt hàng thịt lợn, và các loại thịt tươi sống sẽ tăng khoảng 20%. Để chủ động nguồn cung cho thị trường phục vụ Tết, từ nhiều tháng qua, người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tái đàn gắn với công tác phòng chống dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời điểm này cũng như nhiều hộ chăn nuôi lợn khác trên địa bàn tỉnh, gia đình bà Nguyễn Thị Ngoãn, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đang tập trung vỗ béo cho 30 con lợn thịt để xuất chuồng vào dịp gần Tết. Để giảm chi phí trong chăn nuôi, bà Ngoãn đã tận dụng nguồn thức ăn từ bũng rượu của gia đình để cho ăn thêm. Nếu xuất bán thời điểm này thì mỗi con lợn gia đình bà thu lãi được khoảng 2 triệu đồng sau gần 4 tháng chăm sóc. Tuy nhiên do chưa được giá và kỳ vọng giá lợn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ tăng lên nên bà đã tập trung vỗ béo cho đàn lợn. Bà Nguyễn Thị Ngoãn, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi hy vọng là Tết này làm sao mà giá cả cho nó ổn định, cho nó được giá cho bà con người ta để còn kiếm ít chút để trong cái Tết này để tiêu Tết chứ."
Cũng chung niềm vui với kỳ vọng giá lợn hơi trong dịp Tết sẽ tăng để bù đắp những thua lỗ trong thời điểm chăn nuôi năm trước, bà Phạm Thị Hoa, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái mong muốn.
Cô cũng mong rằng là giá Tết nên nó tầm độ 60-65 thì là cái tốt nhất cho bà con. Bà con cũng mong muốn rằng lợn thì nuôi đến tầm này là cũng mong là bán Tết ấy. Cũng nuôi để Tết bán đấy, nhưng mà bây giờ không biết là giá cả thì bây giờ nó thấp xuống thấp. Nên mong rằng là từ giờ đến Tết nó lên được tầm độ 60-65 thì bà con mới phấn khởi để chăn nuôi.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Cùng với đó, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, góp phần nâng tổng đàn gia súc chính đạt khoảng 760.000 con, đạt 100% kế hoạch năm 2022, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt gần 69.000 tấn. Riêng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt gần 53.000 tấn. Với sản lượng này hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành chăn nuôi Yên Bái khi chỉ đạo các địa phương và hộ chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường cuối năm. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
"Năm 2022 này thì đặc biệt thì cái dịch bệnh ở trên địa bàn xã thì không xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên thì để đảm bảo được cái nguồn cung cho cái thị trường trong cái dịp Tết đối với các cái mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm từ mặt hàng thịt lợn và thịt gà trên địa bàn, thì đối với địa phương Minh Bảo thì cũng đã tuyên truyền vận động cho người dân ở trên địa bàn xã thực hiện nghiêm cái việc chăn nuôi an toàn sinh học và cái việc tăng đàn để đảm bảo theo đúng cái hướng dẫn cũng như sự chỉ đạo của phòng kinh tế thành phố cũng như các cơ quan chức năng chuyên môn của thành phố để đảm bảo sau hướng dẫn cho người dân chăn nuôi an toàn sinh học và tăng đầu đàn. Thế cái việc đối với địa phương Minh Bảo thì hiện nay thì cái lượng duy trì đầu đàn đối với đàn lợn ở trên địa bàn hiện nay là đang trên 6.000 đầu đàn, và cái số đầu đàn đối với lượng gà trên địa bàn thì trên 50.000 con gà, thì cái này thì cũng sẽ đảm bảo cho cái thị trường cung cấp, đảm bảo cái thị trường đầu ra cho cái dịp Tết năm 2023.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá thức ăn trong chăn nuôi liên tục tăng cao, nhưng với sự chủ động của các địa phương và bà con nông dân đã chuẩn bị số lượng nguồn hàng khoảng gần 10.000 tấn thịt, cá các loại. Lượng hàng hóa này không chỉ đảm bảo cung ứng cho thị trường trong tỉnh mà còn cung cấp một phần cho thị trường ngoại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ngày 16 tháng 12 tại huyện Lục Yên, công ty điện lực Yên Bái tiếp tục triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong chương trình tri ân khách hàng, công ty điện lực Yên Bái đã thực hiện chương trình hướng tới tương lai, tài trợ quỹ xã hội hóa giáo dục cho trường Trung học phổ thông Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên và 40 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn xuất sắc trong học tập với tổng giá trị 20 triệu đồng. Chương trình trao niềm tin gửi yêu thương, công ty đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Lâm Thượng và xã Mai Sơn với tổng giá trị 25 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với chính quyền địa phương để mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số, tiết kiệm điện, hỗ trợ cài đặt app, chăm sóc khách hàng, Zalo, hướng dẫn khách hàng tra cứu các thông tin sử dụng điện, khuyến khích khách hàng tham gia thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt, khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng, hỗ trợ xã Lâm Thượng thực hiện chương trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 3 km. Cùng với các hoạt động trên, nhằm tri ân khách hàng, công ty điện lực Yên Bái còn tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, triển khai các chương trình hỗ trợ, kiểm tra miễn phí hệ thống điện để đảm bảo sử dụng an toàn hiệu quả, hỗ trợ người dân và khách hàng trong việc cấp điện mới, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ, miễn phí lắp đặt công tơ cho một số khách hàng đăng ký nhu cầu dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, vệ sinh công nghiệp miễn phí, trạm biến áp cho doanh nghiệp.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Triều Tiên ngày 15 tháng 12 cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao để phát triển một vũ khí chiến lược mới trong bối cảnh nước này đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, đặt ra mối đe dọa cho các nước láng giềng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở phía tây bắc nước này đã chứng minh độ tin cậy và ổn định của động cơ. Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên có thể đã thử nghiệm động cơ lực đẩy cao để thúc đẩy công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhiên liệu rắn mới. So với vũ khí nhiên liệu lỏng, tên lửa nhiên liệu rắn cơ động hơn, phóng nhanh hơn, dễ che giấu và dễ sử dụng. KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ kỳ vọng một loại vũ khí chiến lược mới khác sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất. Năm nay, Triều Tiên đã liên tiếp thử tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng có, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 17 hôm 18 tháng 11 mà theo các chuyên gia có thể chạm đến lãnh thổ của Mỹ.
Ngày 15 tháng 12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố nước này sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới, trong đó có dịch chuyển dòng chảy khí đốt sang các nước láng giềng phía đông nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin để ngăn chặn ý định của phương Tây cô lập Nga về mặt kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sẽ tăng hoạt động bán khí đốt cho khu vực phía đông và tái khẳng định kế hoạch xây dựng một trung tâm khí đốt mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn dự báo nền kinh tế Nga sẽ suy giảm 2,5% trong năm nay. Tổng thống Putin cho biết Nga đã đạt tiến triển tích cực trong chủ trương sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch với các quốc gia thân thiện, trong khi đang phát triển các cơ chế thanh toán mới như sử dụng đồng tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương và công nghệ sổ cái phân tán.
Ngày 15 tháng 12, Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh đã tổ chức cuộc bãi công quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 100.000 y tá. Đây là cuộc bãi công đầu tiên của tổ chức này trong lịch sử 106 năm kể từ khi thành lập. Các thành viên Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia trên khắp Anh, xứ Wales và Bắc Ireland đều tham gia cuộc bãi công, trong khi bãi công ở Scotland được tạm hoãn. Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh cho biết trong thời gian bãi công, các y tá vẫn làm việc nếu có trường hợp cấp cứu, nhưng công tác chăm sóc bệnh nhân bình thường sẽ tạm gián đoạn. Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh yêu cầu tăng lương 5% cho các y tá, nhưng chính phủ Anh từ chối. Những người tham gia bãi công cho biết nếu không được đáp ứng yêu cầu, họ sẽ tiếp tục bãi công vào ngày 20 tháng 12 và tháng 1.
Rạng sáng ngày 16 tháng 12, một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu cắm trại ở bang Selangor, Malaysia, gây thiệt hại lớn về người. Theo cơ quan cứu hộ và phòng cháy bang Selangor, tính đến chiều 16 tháng 12, vụ sạt lở đất đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người mất tích. Tính đến trưa 16 tháng 12, lực lượng chức năng cứu được ít nhất 60 người an toàn. Lở đất đã từng xảy ra ở bang Selangor ở phía duyên hải phía tây Malaysia do ảnh hưởng của hoạt động phá rừng và khai hoang đất. Hiện khu vực này đang trong mùa mưa nhưng không có mưa lớn hay động đất trong đêm 15 tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên rõ rệt, số vụ vi phạm tai nạn giao thông giảm hẳn so với tháng trước. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Một tháng nay, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường khu vực trung tâm huyện Văn Chấn đã quen thuộc với hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn thường xuyên tuần tra kiểm soát vào các khung giờ trong ngày, kể cả vào buổi tối. Không chỉ tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi thông thường như chở quá số người quy định, quá tốc độ, không mang giấy phép lái xe, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện còn tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn xảy ra trong thời gian vừa qua. Với khung thời gian tuần tra được tăng cường và tập trung xử lý những lỗi vi phạm mà người tham gia giao thông thường vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Chị Hoàng Thị Nhung, tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Tôi cảm thấy là yên tâm hơn ấy. Ra đường giờ cũng không còn thấy những các cái bạn nhỏ lạng lách đánh võng hay là đầu không đội mũ phóng nhanh vượt ẩu nữa.
Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái về mở đợt cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến 30 tháng 1 năm 2023. Công an huyện Văn Chấn đã xây dựng, triển khai kế hoạch trong toàn lực lượng, tổ chức lễ gia quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào 4 nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, gồm vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm về cơi nới, thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xử lý phương tiện vi phạm, các điều kiện về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Công an huyện Văn Chấn đã huy động 100% chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín, xử lý vi phạm 24/24 giờ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông. Đại úy Hoàng Quốc Việt, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn nói:
trong thời gian thực hiện cao điểm, chúng tôi đã tăng cường tập trung vào một số những hành vi vi phạm cụ thể như là vi phạm về nồng độ cồn, học sinh tham gia giao thông mà chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện xe mô tô hoặc là xe máy điện mà chưa đủ tuổi để được điều khiển. Thì trong sau khi quá trình thực hiện thì chúng tôi nhận thấy rằng là các vụ tai nạn mà nguyên nhân từ nồng độ cồn thì cũng đã được giảm và ý thức người dân bây giờ nâng cao, người ta ra đường hạn chế uống rượu. Ngoài ra thì các cháu học sinh khi tham gia giao thông thì đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, về cái độ tuổi thì các cháu thực hiện chấp hành tốt.
Sau một tháng gia quân, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã bố trí 56 tổ tuần tra kiểm soát với trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đã phát hiện 244 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền gần 640 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 34 trường hợp, vi phạm về cơi nới, thùng xe và chở hàng quá trọng tải 12 trường hợp và một số hành vi vi phạm khác như chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Với việc tăng cường về thời gian tuần tra kiểm soát cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, đã góp phần răn đe và thay đổi đáng kể về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Nhờ đó, từ ngày ra quân đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ va quệt tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đạt kết quả cao, đặc biệt là giáp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến đường được phân công, phân cấp, đồng thời điều tiết giao thông, đảm bảo không bị ùn tắc tại các nơi tập trung đông người, nhằm hạn chế tối đa các vụ vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn. Thượng tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng Công an huyện Văn Chấn cho biết:
chúng tôi cũng đã tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền để vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm cái luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cho cái số học sinh, sinh viên ở các khu vực nhà trường, thị trấn, chủ cơ sở, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vận tải, hành khách để làm sao chấp hành nghiêm chỉnh, chống cái việc mà cơi nới thành thùng hoặc là chở xe quá tải quá khổ. Thế còn cái về biện pháp thì chúng tôi tăng cường hơn nữa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ, không để chống địa bàn lúc nào cả. Đấy, tăng cường tuần tra và khi phát hiện xử lý vi phạm xử lý nghiêm.
Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ, Công an huyện Văn Chấn đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo người dân chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích, chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hàng hóa, không chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe. Với việc xử lý răn đe kịp thời các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách của đội tuyển Việt Nam khi loại 6 cầu thủ và rút gọn xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển Lào. 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại chiến dịch AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với hai cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trọng Hoàng xin rút khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Duy Cương không có tên trong đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sáng nay, đội tuyển đã đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Viên Chăn để chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2022. Tiếp tục với các tin tức liên quan đến World Cup 2022, theo tờ AS, Real Madrid không ngăn cản Benzema đến Qatar đá chung kết World Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Pháp. Benzema có tên trong danh sách 26 cầu thủ Pháp dự World Cup 2022, tuy nhiên chân sút thuộc biên chế Real Madrid lại dính chấn thương và trở về câu lạc bộ để hồi phục. Mặc dù Benzema dính chấn thương, nhưng huấn luyện viên Deschamps quyết định không triệu tập cầu thủ thay thế, do đó trong danh sách vẫn còn tên Benzema và hoàn toàn có thể ra sân ở trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp với Argentina. Hiện tại Benzema đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. Theo tờ AS, Real Madrid sẽ không ngăn cản Benzema sang Qatar đá chung kết World Cup 2022. Mặc dù vậy, khả năng Benzema sang Qatar thi đấu là rất thấp bởi khi được phóng viên hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Deschamps đã né tránh để không tạo ra áp lực trong phòng thay đồ của Pháp. Trọng tài người Ba Lan là Simon Sasiniak vừa được FIFA trao quyền điều khiển trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina-Pháp ngày 18 tháng 12. Simon Masiciak sẽ được hỗ trợ bởi hai đồng hương là Pavel Sokolnicki và Tomasz Nikiwicz. Ông Masiciak trở thành trọng tài người Ba Lan đầu tiên bắt chính một trận chung kết World Cup. Trưởng ban trọng tài FIFA rất ấn tượng với những gì ông vua áo đen 41 tuổi làm được tại giải đấu ở Qatar và cảm thấy Masiciak là người phù hợp nhất cho trận đấu lên ngôi vô địch World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Tại World Cup, vị này từng điều hành trận Pháp và Đan Mạch ở vòng bảng trước khi bắt chính trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia ở vòng 16 đội. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha thông báo sa thải huấn luyện viên Fernando Santos sau khi nhà cầm quân này không thể giúp Ronaldo và các đồng đội tiến sâu ở World Cup 2022. Với việc đội tuyển Bồ Đào Nha phải dừng bước tại tứ kết World Cup, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã chính thức sa thải huấn luyện viên Fernando Santos. Trong 6 năm dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, đỉnh cao của nhà cầm quân 68 tuổi là chức vô địch Euro 2016. Huấn luyện viên Santos dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2014 thay huấn luyện viên Paulo Pando, cựu thuyền trưởng của Hy Lạp giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Nations League 2019, có tỷ lệ thắng là 61,47%.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 11 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.